Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hai của ngày Chủ nhật, giáo xứ chúng ta vẫn có thói quen hướng về các gia đình. Khi nói về đời sống gia đình, con luôn luôn nghĩ đến việc giáo dục. Việc giáo dục là nền tảng, giáo dục là phương tiện, giáo dục là cách thế để nuôi dưỡng, bảo toàn và thăng tiến hạnh phúc gia đình. Khi giáo dục một đứa trẻ, ta thấy có nhiều cách khác nhau. Muốn cho con của mình học giỏi, ta bắt đứa con phải noi gương những người khác. Con mở mắt xem con bé nhà bên cạnh luôn luôn đứng hạng nhất, luôn luôn có phần thưởng, cho nên con phải cố học, đừng để thua bạn, con phải đạt giải nhất. Cha mẹ tiêm nhiễm cho con một sự ganh đua, có khi là sự ganh đua tốt. Thế nhưng mà cứ phải theo gương người khác đôi lúc mệt quá. Đứa bé bên cạnh cái chất tố thông minh nó khác, hoàn cảnh gia đình họ khác, còn con của mình từ bé đã đau ốm, chết lên chết xuống. Thế bây giờ bắt nó học giỏi như đứa bên cạnh, nó học không được, tội nghiệp nó. Còn gọi đó là một cái nguyên lý bắt noi gương, noi gương theo người khác, bắt nó xỏ chân vào đôi giày của người khác mà chẳng bao giờ vừa cả. Một cái nguyên lý thứ hai là cha mẹ đe noi, cầm roi và sửa chỉ. Nếu không học giỏi, nếu phải thi lại thì không thoát được roi đòn. Và đứa trẻ đi học trở thành một nỗi sợ hãi, sợ roi đòn của bố mẹ. Còn gọi đó là một nguyên lý đe dọa. Sự đe dọa thì chẳng bao giờ là một lối giáo dục tốt. Có thể có một lối thứ ba. Cha mẹ luôn luôn khuyến khích con cái, con cố gắng đi học, nhưng vừa sức của con thôi, con không có khỏe như bạn bên cạnh, con học vừa đủ, cố gắng. Đứa trẻ đã cố hết sức mà vẫn bị thi lại. Không phải vì thế mà cha mẹ hằn học, không phải vì thế mà cha mẹ đánh đòn, nhưng cha mẹ nâng đỡ con. Con đã học được thế là tốt lắm rồi. Con thi lại một môn không sao cả. Con cố gắng, đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ nản chí. Con cố gắng và con sẽ thành công. Nguyên lý đó con gọi là nguyên lý của sự cảm thông. Chỉ có sự cảm thông thì mới nâng đỡ được người khác. Đứa trẻ sợ cha mẹ không mà không yêu mến cha mẹ thì chẳng bao giờ nhân cách của nó có thể phát triển một cách thành toàn. Đứa trẻ chỉ muốn luôn luôn trội vượt hơn người khác, muốn mình luôn luôn là kẻ dẫn đầu, thì cũng chẳng bao giờ biết khiêm tốn mà đón nhận anh em. Chỉ một đứa trẻ được đón nhận chính sự bất toàn của nó, chính sự yếu đuối của nó, chính sự mệt mỏi của nó vẫn được nâng đỡ, nó vẫn được khuyến khích, nó vẫn được đón nhận. Đứa trẻ đó có cơ may phát triển. Đứa trẻ đó có cơ may thành nhân, đứa trẻ đó có cơ may thành tài. Con suy nghĩ như vậy và cũng nghĩ rằng Thiên Chúa cũng có một đường lối sư phạm na ná như thế. Ta nghe các bài đọc ngày hôm nay, bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah là một ngôn sứ sống trước thời của Chúa Giêsu khoảng 700 năm. Ngài được mời gọi và chọn lựa để trở thành một người loan báo chuẩn bị cho Thiên Chúa giáng trần. Đặc biệt chúng ta đọc thấy trong sách ngôn sứ Isaiah những hình ảnh của người tôi trung. Những hình ảnh đó thật là tuyệt vời, áp dụng cho Đức Giêsu của thời Tân Ước. Thế nhưng Chúa chọn Isaiah, Chúa chọn để chính ông lại nhận thấy một điều: con có môi miệng ô uế giữa một dân tộc ô uế. Chúa chọn người để làm ngôn sứ, Chúa chọn người để nói lời của Chúa. Tại sao Chúa không chọn những người có chiếc miệng vàng lại chọn một người có miệng ô uế. Đó là cách của Chúa. Chúa chọn người có tâm hồn, có môi miệng ô uế, để Chúa lấy chính than hồng từ bàn thờ thanh luyện môi miệng của ông, để từ đây ông nói lời Thiên Chúa, nói một lời xác tín bởi tình thương, lòng thương xót của Chúa. Ông không nói lời của mình. Lời của Chúa có sức thanh tẩy, lời của Chúa có sức đỡ nâng, lời của Chúa ban cho chúng ta sự sống. Và trong bài đọc 2, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Côrintô cũng cho ta thấy ơn gọi thật là đặc biệt của Thánh Tông Đồ dân ngoại. Một con người đã từng lùng bắt tất cả những ai theo Chúa Kitô, một con người đã không ngần ngại bất cứ điều gì để truy lùng những ai tin vào danh của Đức Giêsu. Thế nhưng giờ đây Ngài hoàn toàn được biến đổi để trở thành một tông đồ nhiệt huyết loan báo tin mừng cho muôn dân. Và trong lúc nào có thể, Ngài đều kể ra sự yếu đuối của mình. Tôi có làm được gì, tôi có được gì, tất cả là do ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô ý thức rất rõ tình trạng khốn cùng của bản thân để thấy được sức mạnh vạn năng của lời Thiên Chúa. Chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh. Thánh Phaolô cảm nhận sâu xa sự bất toàn, sự nổi loạn ngay trong chính bản thân của mình. Bởi vì thánh nhân cũng đã từng nói: điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại cứ làm. Khốn nạn thân tôi, ai sẽ cứu tấm thân phải chết này? Tạ ơn Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Thánh nhân cảm nhận sâu xa hồng ân của Thiên Chúa, cảm nhận sâu xa sự biến đổi, và Ngài đã hoàn toàn quy phục đức tin, hoàn toàn sống cho Thiên Chúa. Bài tin mừng của Thánh Luca cũng cho chúng ta tâm tình sám hối đó, đặc biệt qua môi miệng của Thánh Phêrô. Trước mẹ cá lạ, Thánh Phêrô đã sấp mình lạy Thầy: xin xa tránh con, vì con là kẻ tội lỗi. Thái độ khiêm tốn của Thánh Phaolô, của Thánh Phêrô không làm cho ông xa cách Thiên Chúa. Nhưng hơn thế nữa, ông được chọn, được gọi để trở thành vị tông đồ trưởng để hướng dẫn anh em của mình. Chấp nhận đi vào nẻo đường của đức tin là nẻo đường biết quỳ gối, nẻo đường sám hối và nẻo đường để cho Thiên Chúa hành động. Chúa vẫn cứ đón nhận thân phận bất toàn của các tông đồ. Chúa đón nhận thân phận bất toàn của Phaolô. Chúa đón nhận thân phận bất toàn của ngôn sứ Isaiah. Và điều đó cho phép chúng ta tin tưởng xác quyết Chúa đón nhận và nâng đỡ thân phận bất toàn của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy thả lưới. Dẫu cho chúng ta đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Kinh nghiệm của Phêrô, kinh nghiệm của những người bạn suốt đêm vất vả không được một con cá nào. Chắc hẳn các ông phải có kinh nghiệm hơn Chúa Giêsu về trải lưới. Thế nhưng mà các ông đã hoàn toàn vâng phục. Đức tin không phải chỉ dựa trên kinh nghiệm khả giác của chúng ta. Đức tin không phải chỉ dựa trên những điều hợp lý. Đức tin không phải chỉ dựa theo ý thích của riêng mình. Đức tin không phải là khăng khăng bắt Thiên Chúa làm theo điều mình muốn, mà là vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Chính thái độ vâng phục đó, hoa trái đức tin sẽ nảy nở. Chính thái độ vâng phục mà làm cho Thánh Phaolô trở lại, trở thành tông đồ của Chúa, Thánh Phêrô trở thành vị tông đồ trưởng. Và các ông đã dành tất cả cuộc đời, bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu. Thi hào Rabindranath Tagore cảm nhận sâu xa ơn gọi của mình, ơn gọi được vào trần gian, được nhận biết Thiên Chúa, dẫu cho ông chỉ là một người ấn giáo. Ngài gọi con vào dạ hội trần gian, và con xin đến để hát mừng Ngài. Con biết rằng khi khoác áo ca công, lời ca của con sẽ làm cho Ngài vui thỏa. Xin cho mỗi chúng ta biết hát lên bài ca của đức ái, bài ca của đức tin và bài ca của niềm hy vọng, dẫu cho mỗi chúng ta vẫn ý thức mình có môi miệng ô uế, vẫn ý thức mình là kẻ tội lỗi. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.